Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Trip to Echo Spring on Writers and Drinking là một cuốn sách phi hư cấu của Olivia Lang, kết hợp giữa tiểu sử văn học, du ký và hồi ký cá nhân. Từ hành trình đi qua nhiều địa điểm, gắn với các nhà văn Mỹ thế kỷ 20, Lang tìm hiểu mối liên hệ giữa sáng tạo, nỗi đau tinh thần và chứng nghiện rượu. Cuốn sách tập trung vào 6 tác giả nổi tiếng là F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Tennessee Williams, John Berryman, John Cheever và Raymond Carver. Những người vừa để lại dấu ấn lớn trong văn học, vừa gắn với những bi kịch do rượu gây ra. Thay vì lãng mạn hóa hình ảnh nhà văn say xỉn, Lang đặt câu hỏi về cái giá thật sự của việc uống quá mức, đồng thời mở rộng câu chuyện sang trải nghiệm gia đình và hiểu biết về cơ chế tâm lý của nghiện ngập. Đây là một khảo sát giàu cảm xúc nhưng chặt chẽ về nghệ thuật, bệnh tật và sự chịu đựng con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Lang dùng tiểu sử văn học để giải mã huyền thoại nhà văn nghiện rượu. Điểm đặc sắc đầu tiên của cuốn sách là cách Olivia Lang không viết tiểu sử theo lối tuyến tính quen thuộc, mà dùng một cuộc hành trình để nối các mảnh đời lại thành một bản đồ tinh thần về nghiện rượu. Sáu nhà văn được chọn không chỉ vì họ nổi tiếng, mà còn vì câu chuyện của họ cho thấy rượu đã len vào đời sống sáng tạo như thế nào. Lang không cố biến họ thành biểu tượng bi kịch đơn giản, mà nhìn họ như những con người có tài năng thật sự, đồng thời phải trả giá nặng nề cho việc lệ thuộc vào chất gây nghiện. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt khỏi kiểu kể chuyện ca ngợi thiên tài cô độc. Nó cho thấy văn chương lớn không tự động xóa đi sự đổ vỡ cá nhân và thành tựu nghệ thuật đôi khi được xây trên nền sức khỏe tinh thần rất mong manh. Nhờ vậy, độc giả vừa đọc được lịch sử văn học, vừa thấy rõ cái giá của huyền thoại say rượu trong đời sống sáng tác. Thứ hai, một chuyến du ký qua nước Mỹ để lần theo dấu vết của nghiện ngập. Cuốn sách không chỉ bàn về ý tưởng mà còn gắn chúng với không gian cụ thể. Lang đi qua nhiều địa danh ở Mỹ, từ Key West đến New Orleans, từ St. Paul đến Port Angeles, để quan sát nơi chốn đã in dấu trong đời sống và tác phẩm của các nhà văn. Cách viết này làm cho nghiện rượu không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành thứ có địa lý, có khí hậu xã hội, có nhịp sống và ký ức riêng. Mỗi điểm dừng trên hành trình đều giúp Lang kết nối giữa môi trường sống, áp lực nghề nghiệp và trạng thái tinh thần của nhân vật lịch sử mà bà nghiên cứu. Đây là một điểm mạnh quan trọng của sách, vì nó cho thấy nghiện ngập không xuất hiện trong chân không, mà thường gắn với cô đơn, di chuyển, bất ổn nội tâm và nhu cầu tự điều trị bằng rượu. Nhờ cấu trúc du ký, cuốn sách tạo cảm giác vừa quan sát thực địa vừa suy tư văn học, khiến chủ đề trở nên cụ thể và dễ thấm hơn so với một khảo luận thuần học thuật. Thứ ba, cuốn sách nhìn nghiện rượu như một cơ chế tạm giám lo âu nhưng làm nặng thêm tổn thương. Olivia Lang không dừng ở bình diện tiểu sử, mà còn giải thích cách rượu tác động lên tâm trí và cơ thể. Bà mô tả rượu như một thứ có thể làm dịu căng thẳng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại khuếch đại lo âu, trầm cảm và rối loạn tinh thần. Chính điểm này giúp cuốn sách khác với những bài viết chỉ xem uống rượu như một thói quen xã hội hay một nét phong cách nghệ sĩ. Lang cho thấy sự hấp dẫn của rượu nằm ở cảm giác giải thoát tức thời, nhất là với người đang bất an, nhưng cái giá phải trả là vòng lặp phụ thuộc ngày càng siết chặt. Khi đọc về các nhà văn như Cheever hay Berryman, độc giả thấy rõ mối liên hệ giữa sáng tác, khổ đau và tự hủy không hề đơn giản. Sách không kết luận rằng rượu là nguyên nhân duy nhất của mọi bi kịch, nhưng cũng bác bỏ ý tưởng rằng nó là nguồn cảm hứng vô hại. Thay vào đó, Lang trình bày nghiện rượu như một hệ thống phản hồi ngược, nơi sự thuyên giảm tạm thời chỉ che lấp sự suy sụp sâu hơn. Thứ tư, hồi ký cá nhân giúp cuốn sách có chiều sâu cảm xúc và góc nhìn đạo đức rõ ràng. Một yếu tố quan trọng làm nên bản sắc của cuốn sách là sự hiện diện của chính Olivia Lang. Bà không chỉ đứng ngoài quan sát các nhà văn, mà còn nối câu chuyện của họ với tuổi thơ trong một gia đình có người nghiện rượu. Nhờ vậy, cuốn sách có độ tin cậy cảm xúc rất cao, vì tác giả không phán xét từ xa mà viết từ trải nghiệm sống gần với chủ đề. Tuy nhiên, phần hồi ký không lấn át toàn bộ cuốn sách. Nó hoạt động như một lớp nền giúp Lang hiểu sâu hơn sự hỗn loạn, xấu hổ, lo âu và cảm giác bị mắc kẹt trong môi trường có rượu. Điều này cũng tạo ra lập trường, đạo đức, nhất quán. Đó là từ chối việc thần thoại hóa nghiện, ngập như một phần cần thiết của thiên tài. Lang cho thấy sự cảm thông không đồng nghĩa với dung túng và hiểu một người nghiện không có nghĩa là phủ nhận hậu quả mà họ gây ra cho bản thân và người khác. Nhờ sự đan xen này, cuốn sách vừa cá nhân vừa phê bình, vừa dịu dàng vừa tỉnh táo. Cuối cùng, một phản biện thuyết phục đối với hình tượng nghệ sĩ say men sáng tạo. Giá trị lớn của The Trip to Echo Spring nằm ở chỗ nó đối thoại trực tiếp với một huyền thoại rất phổ biến trong văn hóa hiện đại. đó là ý niệm nhà văn lớn thường phải sống trong men say. Lanh không phủ nhận rằng một số người sáng tác trong điều kiện cực đoan vẫn tạo ra tác phẩm xuất sắc. Nhưng bà cho thấy tài năng không phải sản phẩm của rượu và sự tàn phá do rượu gây ra thường lớn hơn mọi lợi ích mà nó được gán cho. Cuốn sách vì thế đặc biệt hữu ích cho người viết, người đọc văn học và bất kỳ ai quan tâm đến mối quan hệ giữa sáng tạo và sức khỏe tinh thần. Điểm làm nó nổi bật trong cùng thể loại là sự kết hợp giữa nghiên cứu văn học, di chuyển thực địa và giọng văn giàu lòng trắc ẩn, khiến lập luận không khô cứng mà vẫn rất sắc nét. Thay vì hỏi làm sao rượu tạo ra thiên tài, cuốn sách buộc người đọc hỏi cái giá nào được che giấu phía sau thiên tài ấy. Đó là câu hỏi khiến tác phẩm còn vang lâu sau khi gấp lại. Kết luận, The Trip to Echo Spring phù hợp nhất với những ai quan tâm đến văn học Mỹ, tiểu sử nhà văn, nghiên cứu nghiện ngập và mối liên hệ giữa sáng tạo với sức khỏe tinh thần. Người đọc không cần biết trước mọi tác phẩm của 6 nhà văn được nhắc tới vì Olivia Lane viết đủ rõ để cuốn sách vừa là khảo cứu văn học, vừa là một hành trình suy tư về con người. Lợi ích lớn nhất của sách là nó giúp người đọc nhìn nghiện rượu bằng một nhãn quan tinh tế hơn, không đơn giản hóa thành lỗi cá nhân hay huyền thoại nghệ sĩ. Đồng thời, cuốn sách còn cho thấy cách văn chương có thể lưu giữ cả vẻ đẹp lẫn sự đổ vỡ của đời sống. So với nhiều sách cùng đề tài, tác phẩm này nổi bật nhờ sự pha trộn hiếm có giữa du ký, hồi ký và phân tích văn học, cùng giọng văn giàu cảm thông, nhưng không hề mềm yếu. Nó không chỉ kể về những người viết nổi tiếng uống nhiều, mà còn đặt lại câu hỏi về cái giá của sự sáng tạo khi bị ám ảnh bởi rượu và nỗi đau. Nếu bạn muốn ủng hộ Olivia Lane, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!